Đây là chương trình phát thanh Pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật Pháp do Hội Ái hữu vô vi Bắc California thực hiện, nhằm mục đích phổ biến pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật Pháp qua những bài thuyết giảng rất thực tế trong đời sống hàng ngày và những triết lý về tâm linh do Thiền sư Lương Sĩ Hằng thuyết giảng. Kính thưa quý vị thính giả, Thiền sư phân giải bài thơ đạo của chính Ngài làm vào ngày 23 tháng 10 năm 1977 tại Việt Nam để khuyên nhủ chúng ta tu sửa, phải hành pháp siêng năng, đạt được thanh tịnh thì thấy rõ chính mình hơn. Càng ngày càng tu để chuyển hóa phần thanh điển của mình thì mới đạt được sáng suốt, đẹp xinh như bầu trời, tâm thức mới hòa đồng với bên trên được. Chân tâm thức giác càng thấy rõ sự sai lầm của mình để tu sửa, hướng về sự thanh nhẹ không không mà tiến, thì thân tâm lúc nào cũng thanh thản, không còn mê chấp nữa. Sau đây, chúng tôi xin mời quý vị thính giả lắng nghe bài thuyết giảng Thiên lý hữu tình của Thiền sư Lương Sĩ Hằng.
Thiên lý hữu tình, thiên lý minh, điển thông vạn nẻo do nơi mình, tụ rồi thức giác trong thanh tịnh, chuyển qua phần thanh vẫn đẹp xinh. Thiên lý hữu tình, mình ở xa, mình nơi tu hồi nào giờ không có thể kiến diện được Đức Phật hoặc không có thể ngộ được những đấng từ bi. Nhưng mà mình hữu tình luôn luôn mình nhớ tưởng tới để nung nấu cái luồng thanh điển tiến qua thì mình thấy rõ ràng. Điển thông vạn nẻo do nơi mình, đó, vạn nẻo trong cơ tạng của chúng ta, nếu mà chúng ta chịu khổ luyện thì nó phải thông, do nơi ta làm mà thôi, chứ không có ai giúp chúng ta được. Bởi vì bên trong mà, đâu phải bên ngoài mà họ đỡ cho mình được. Mình phải tự khai thác lấy mình, nó mới chuyển thông. Tu rồi thức giác thanh tâm thanh tịnh, mình tu rồi mình sửa rồi thì càng ngày càng thức giác trong thanh tịnh. Hồi trước chúng ta soi hồn pháp luân thiền định nó nghĩ đủ điều đủ chuyện, mà bây giờ lại dần dần thấy bớt. Khi soi hồn rồi tới thiền định thì thấy bớt suy nghĩ tầm bậy tầm bạ, nhưng mình có nghĩ nhiều đi nữa cũng trong cái sự sáng suốt Nam Mô A Di Đà Phật mà thôi. Còn nhiều người tới mê không nghĩ gì hết, trong cái không mà có cái gì, có cái thanh thản nhẹ nhàng, thấy nó sung sướng hạnh phúc rõ ràng. Chuyển qua phần thanh vẫn đẹp xinh, chúng ta mà chuyển qua càng ngày càng tu lên thì cái phần thanh điển đó nó vẫn đẹp xinh, vẫn sáng suốt. Nếu nó không nhẹ nhàng sáng suốt như bầu trời, đẹp xinh như bầu trời thế giới, làm sao nó hòa đồng với cái thanh điển ở bên trên được. Đẹp xinh nơi cõi thinh không, chân tâm tự giác chuyển vọng khai thâm. Chúng ta đẹp xinh nơi cõi thinh không, đi chỗ không không mà chúng ta thấy nhẹ nhàng sung sướng, sáng suốt, chân tâm tự giác chuyển vọng khai tâm. Cái chân tâm của chúng ta ở thế gian này tự giác thấy những điều sai quấy của chúng ta chuyển vọng khai tâm, mở ra để thấy rõ tất cả những cái gì sai lầm của chúng ta và dẹp bỏ nó đi, lưu lại những sự sáng suốt thay vì động loạn. Hào quang sáng chiếu chẳng lầm, được đi nước bước tự tầm mà đi. Cái hào quang sáng chiếu chẳng lầm, lúc đó chúng ta được thanh sáng nhẹ nhàng rồi thì cái hào quang ở bên trên nó sáng chiếu. Nó sáng chiếu một cách không phải là ồ ạt như cái bóng đèn ở thế gian, nhưng mà thâm tâm các bạn thấy nhẹ nhàng sung sướng. Thấy cảm giác đó là hạnh phúc trong cái lúc thiền của tôi. Nhiều người thiền 2-3 tiếng đồng hồ chưa đạt tới một giây thanh thản đó. Cho nên dù khi mà bước một chút đó rồi, chúng ta thấy sung sướng. Cái hào quang thì không có đưa chúng ta lầm đâu, tiến tới sung sướng nhẹ nhàng. Đừng đi nước bước tự tầm mà đi, chúng ta thấy đó là có giá trị, chúng ta cố gắng đi nữa. Nay đi chút, mai đi chút, nhất định nó phải đạt tới cái hào quang hòa đồng với đại hồng ở bên trên. Tiên trong học thức học thì quy y chân trạng tiên vị thức tâm đó, chúng ta tiến trong học thức học thì lúc nào chúng ta cũng đi trong đúng cái giờ giấc chuyển hóa của thanh điển và quy y chân trạng, trở về cái nguyên căn hư không mà có của chúng ta. Tiên vị thức tâm khi mà chúng ta hiểu rồi thì chúng ta chỉ giữ cái mức tiên không, không bao giờ lùi. Lấy không tiên giải khỏi lầm, bên trong sang suốt tự tập tiến lên. Chúng ta lấy không tiên giải khỏi lầm, lấy cái gì bất cứ cái đề tài nào họ nói thì mình cũng hướng về cái không mình mới tìm. Bởi vì vạn sự khởi đầu bởi với không đó, cái hư không là chân lý, mà chúng ta trở về cái không chúng ta mới thấy rõ được mọi sự việc. Nếu chúng ta không lấy cái không mà tìm hiểu, không bao giờ đo lường được bất cứ một cái gì. Bên trong sáng suốt tự thầm tiến lên, bên trong cho chúng ta càng ngày càng sáng suốt, càng ngày càng thanh tịnh. Chúng ta tu, chúng ta tiên mãi, tiến không phải là tôi muốn tiến, nhưng mà do sự công phu trong cái khả năng của tôi càng ngày nó sẽ đạt càng tiến, rồi tôi mới minh. Đó, lúc đó chúng tôi mới thấy là thầm tiến. Công phu không nói cho người ta biết tôi tới đâu, nhưng mà tôi thấy tôi tiến. Hồi trước người ta nói một câu tôi khó hiểu, bây giờ người ta vừa nói một chút là tôi hiểu, sau này họ chưa nói là tôi hiểu. Hồn thông thanh điển vững bền, trong không mà có lập nền văn minh. Cái hồn thông thì thanh điển vững bền, cái hồn chúng ta thông suốt được tiến hóa lên trên thì chúng ta rõ rằng đưa giữa cái thanh điển mà sống, thấy vững bền cái thanh điển không, thanh khí điển không có phải là nhân gian có thể tạo được. Do càn khôn vũ trụ, Ngọc Hoàng Thượng Đế cao và cai quản ban bố cho cái phần hồn tiến hóa. Trong không mà có lập nền văn minh, ở trong sự không, ở thế gian mắt phàm không thấy, nhưng mà có, nó lập nền văn minh. Có người văn minh và có người đi trong mọi trạng thái của người đó mới văn minh. Có người ở khắp nơi, khắp nẻo, khắp chỗ nào cũng biết được thông cảm bề trái cũng như về bề mặt. Đó là con người mới là thông văn minh. Chứ không phải văn minh trang hoàng ở bên ngoài đẹp nó văn minh không. Ở trong này cái thực tiễn có thấy rõ sự văn minh. Văn minh hợp ý thiên định, chăm lo, học hỏi tự mình tiến thân. Văn minh hợp ý thiên định, mình thấy rõ ràng. Cái bên trên sự cân bằng làm cho tư tưởng chúng ta quân bình càng ngày càng tiến giải. Sự lo âu của thế gian càng ngày càng tiêu hóa đi đâu chúng ta không có để ý, nhưng mà nó cũng chẳng có nữa. Thì mới hợp cái thiên định là sự sáng lãng, công bằng ở bên trên, chăm lo học hỏi tự mình tiến thân. Lúc đó chúng ta thấy cái giá trị trước kia chúng ta không đạt được mà bây giờ chúng ta được, thì càng ngày càng lo giữ cái thanh mà tiến, tự học và tự tiến, tự mình tiến thân. Tình thương đạo đức tôi cần góp phần xây dựng nơi tầng thấp cao. Cái tình thương đạo đức là tôi cần, cái hàng rào yêu thương của nhân loại là tình thương và đạo đức cần thiết nhất, chúng ta phải thực thi cho kỳ độ. Góp phần xây dựng nơi tầng thấp cao, chúng ta góp cái phần xây dựng. Ở nơi nào chúng ta cũng ở trong cái sự thanh thản cởi mở, dẫn tiến mọi tầng lớp. Chứ chúng ta không phải là lấy sự sáng suốt chúng ta và bán sự sáng suốt để mà ăn hay là đè bẹp thiên hạ. Thế gian muôn ý muôn màu, chung quy cũng phải đối đầu giải tâm. Ở thế gian thì muôn ý muôn màu, mỗi người một khác ý, màu sắc đều khác hết, nhưng mà cái đó là thuộc về động, mà chung quy cũng phải đối đầu giải tâm, rồi đụng chạm rồi hết. Không có gì, chúng ta đã thấy cái chuyện nguy hại nhất là chiến tranh, nhưng mà rồi cũng có hồng thập tự, sau hồng thập tự rồi cũng nói chuyện tu hành tiến hóa đi tới văn minh tộc độ khoa học, rồi đây nó đi tới cái khoa học siêu hình nữa. Rồi các bạn thấy con người nó càng tiến. Với cái chuyện chúng ta nói đây, người phàm mắt thịt không thấy, nhưng mà sau này họ sẽ thấy, cũng như trước kia chẳng hạn. Ta nói chiếc máy bay ai mà tin, bây giờ đã có máy bay rồi. Ta nói chuyện khủng khiếp ai mà tin, bây giờ chuyện khủng khiếp đã có rồi. Bình tâm tự xét tự tầm, hồn ta thức giác hát ngâm dung hòa. Cái bình tâm tự xét tự tầm, lúc nào chúng ta cũng ổn định cái nội tâm rồi. Chúng ta chỉ giữ cái sáng suốt mà tự xét tự tầm. Hồn ta thức giác hát ngâm dung hòa. Lúc đó cái hồn thức giác biết sự sai lầm. Khi mà hiểu được sai lầm, tiến tới tự giác rồi, con người nó thấy trẻ trung vui vẻ, cũng như một tiên đập lúc nào cũng có sự ngâm nga vui vẻ của nội tâm phát quang sáng suốt ở mọi nơi mọi giới. Trở về căn bản Di Đà, sáng soi muôn loại từ xa đến gần. Mình trở về cái căn bản Di Đà, đường lối ánh sáng mà chiếu qua cho chúng ta công phu mỗi đêm, đó là điển. Phần Di Đà là cái phần trí của Ngọc Hoàng để chuyển hóa cho chúng ta. Sang soi muôn loại từ xa đến gần. Đó, từ xa đến gần cũng đều được hướng hết. Mà nếu chúng ta hướng về đó, chúng ta hướng còn nhẹ nhàng và tiến hóa mau hơn. Tiến trình tan tụ hợp phân, thanh bình là cảnh muôn phần ước mơ. Cái tiến trình tan tụ hợp phân, các bạn ôm cái tiểu thiên địa này, ôm cái hoàn cảnh hiện tại, thì cái tiến trình của các bạn cũng ở trong cái tan và tụ, tụ và tan hợp phân vậy thôi. Nhưng mà thanh bình là cảnh ai cũng muốn không có những sự động loạn, đó là cảnh muôn phần ước mơ, ai cũng ước mơ. Mà muốn có thanh bình là phải có cái gì? Có sự sáng suốt. Mọi sự sáng suốt của bạn đã có chưa? Đã có và đang có. Nhưng mà các bạn hướng thượng hay là hướng hạ đó thôi. Khi mà các bạn hướng hạ thì các bạn bị kèm kẹp trong sự lo âu. Mà các bạn hướng thượng rồi, các bạn tự hóa giải lên nội tâm, thì tất cả những việc gì cũng làm điều tốt cho mọi người. Và tâm trí các bạn càng ngày càng cởi mở. Mình tự đặt vấn đề khổ nhiều quá là mình tự làm khổ cho mình. Mà mình đặt cái tiến về cái thanh tịnh rồi, mà hóa giải cái thanh điển rồi, chúng ta thấy cái phần hồn rồi nhẹ nhàng, thì không có cái gì mà ám hại trước mắt và trong nội tâm của chúng ta hết. Cái gì cũng ở trong cái định luật thiên nhiên, cởi mở, hóa giải và tiến hóa. Cho nên các bạn hiểu được cái đó, các bạn dễ tu hơn nữa. Còn nếu mà không hiểu, ngồi đó rồi trong đó lục căn lục trần nó bày biểu chuyện này chuyện kia, nhớ người này người kia, nó đủ thứ, nhớ cái chuyện không cần thiết rồi cũng nhớ, rồi đủ thứ hết trọi. Bây giờ lấy cái gì giải? Chỉ lấy cái pháp luân. Pháp luân là gì? Pháp luân là ánh sáng của cả không vũ trụ. Nam Mô A Di Đà Phật cũng là ánh sáng của cả không vũ trụ. Hai luồng điển đó các bạn hít vô mà giải nó, niệm để mà đưa nó lên đó. Thì lúc nào các bạn làm công phu nhiều thì nó sẽ được tiến qua nhiều, ở bên trong nó sẽ mở nhiều. Những cái lĩnh vực tối tâm đó nó sẽ lần lần biến thành sáng suốt. Mà do chủ nhân ông quyết định và chủ nhân ông phải thực hành mới được. Còn chủ nhân ông không chịu thực hành làm sao mà có được sự đó. Cho nên các bạn được thấy rõ sự sáng suốt mình có, thì mình nên dung bồi sự sáng suốt để tiến tới. Không nên vì lẽ này, vì lẽ nọ mà gây sự chậm tiến của nội tâm. Còn khi mà các bạn hiểu được cái thanh điển hào quang rồi, thì các bạn làm có một chút và nghĩ có một chút thôi là đủ, các bạn ăn 6-7 năm cũng không hết, chứ cần gì phải lo cho nhiều. Còn cái đương nhiên của tay chân là phải lao động, phải làm việc. Cái gì trước mắt là phải sai biểu nó làm, nó phải làm tốt trước mắt để cho chủ nhân ông được an nhàn. Thì từ cái bản thân các bạn, từ đầu chí chân mỗi ngày các bạn biết tắm rửa, các bạn biết sửa sang cho cơ thể, bắt sửa sang cho quần áo, thì cái tình cảnh ngoại cảnh các bạn cũng có thể sửa sang được rất dễ, có gì phải lo âu. Nhiều người nói tôi bận việc này bận việc kia bận việc nọ, tôi đến nỗi không tu được và không chịu sửa tánh tình, không chịu sửa tâm của mình đó. Cho nên người tu là sửa tánh, sửa tánh là đi tới gì, tự giác và thông cảm mọi người. Thì lúc đó chúng ta mới có cái xã hội đẹp. Chúng ta có những người biết thương yêu, chúng ta mới thấy cái đà tiến hóa trước mắt và ảnh hưởng chúng ta từ giờ phút khắc để tiến hóa. Nếu các bạn có cơ hội tu, nên tu. Chứ nhiều người cứ nói chuyện tu rồi bỏ nhà bỏ cửa vô chùa, rồi ở riêng ở biệt, rồi buồn tuổi này kia kia nọ, nó còn gia tăng thêm. Cái này các bạn sống với quần chúng, người ta đi lao động, các bạn cũng phải đi lao động để ý thức cái nguyên căn của mọi sự vật mà nó nuôi dưỡng cơ thể hàng ngày đây, do đâu mà có. Thì các bạn phải đóng góp một phần đó trong cái tình thương và cái đạo đức. Nếu mà các bạn không có đạo đức, không có tình thương, các bạn đâu có trồng được cây cà có trái. Các bạn không có tình thương, các bạn đâu có làm được ra cái cọng lúa, thấy không? Đó, thì chúng ta phải có trong tình thương. Cho nên cái lao động nó sẽ cho chúng ta thấy rõ ràng, lao động trí óc chân tay đều là giúp cho chúng ta tiến hóa hết thảy. Mà chúng ta thêm một cái lao động pháp luân thường chuyển, soi hồn, bắt thần kinh làm việc nhiều hơn người thường, và pháp luân làm ngũ tạng được giải cải giải mở hơn người thường. Đó, để cho chúng ta đón nhận những cái nghịch cảnh mà chúng ta cho là nghịch cảnh chứ không phải nghịch cảnh. Là cái tánh của chúng ta không chịu hòa với người ta là chúng ta đã bị một cái tạng nào nó hư ở trong đó rồi. Còn nếu chỉ ngũ tạng của chúng ta được điều hòa thì chúng ta đâu có thấy nghịch cảnh, thấy vui vẻ. Chúng ta ở mọi trạng thái, khi người ta nói cái gì chúng ta phải ở người đó mà chúng ta tìm ra, thì tự nhiên chúng ta tìm ra lối thoát. Còn nếu chúng ta ở nơi ta thì chúng ta không bao giờ tìm ra lối thoát. Vì chúng ta phải ở mọi trạng thái, là trạng thái của đối diện, là thầy dạy chúng ta nhảy vào đó để tìm hiểu. Nó có cái khổ, nó có cái sướng ở trong đó chứ không phải không. Mà trong đó nó cũng bao gồm cái bi trí dũng. Cho nên chúng ta tu đây, chúng ta đi trong cái bi trí dũng, nó tóm tắt ba chữ rất dễ nói, nhưng mà hành rất khó, đạt nó càng khó hơn nữa. Cho nên rất dày công mới đạt được, nếu không dày công, không bao giờ đạt được. Cho nên các bạn được chỉ định là hít pháp luân, là hít cái nhẹ thay cái nặng đó, là đưa cái phần thượng tầng nó giải hóa và nó xây dựng, dẫn dắt kiến trúc cái thượng tầng thanh điển nó càng ngày càng sáng suốt, do cái pháp luân, do cái soi hộ đó, để cho nó mở bộ đạo, rồi pháp luân nó dẫn tiến đưa lên trên đó. Cho nên cái phương pháp thực tiễn của chúng ta, mỗi người thực hành rồi thấy, bất cứ hoàn cảnh nào đau khổ cho đến mấy, các bạn chiếu thực hành rồi, các bạn toát mồ hôi rồi, các bạn thấy con người đã được nhẹ nhàng, mà cố gắng hơn nữa nó càng nhẹ nhàng. càng cố gắng thấy mình càng ngày càng tiến hóa và thông minh hơn xưa. Cảm ơn các bạn.
Bài thuyết giảng đến đây đã chấm dứt. Tiếp theo đây, xin mời quý vị thưởng thức bài thơ Yêu Cha, lời thơ của Thiền sư Lương Sĩ Hằng, được trình bày qua giọng ngâm của cô Lệ Ba, gửi đến quý vị.
Cha yêu nếm mật năm gái, cùng chúng sanh chung tiễn hoài không ngưng. Suối tình réo chảy không ngừng, đổ tha tiết hoa từ từng phút giây. Dịp mây vẫn còn, tình thương sống đồng nỉ non, an hòa thánh đạt lòng con vui mừng. Dài từng phút giây thực hành cho đến la dày, muốn con sớm đạt tận ngày vinh quang, để huynh tỷ muội luận ban nói theo hành quỷ khai màn đào tâm. Tình trời quá thật uyên thâm, càn khôn quy một chẳng lầm chẳng sai. Sửa mình mến cảm thực tài, trong không mà có tiến hoài không ngưng. Cộng đồng chẳng phải người dưng, cùng chung cha mẹ cùng ứng luật trời. Thành tâm tiến hóa hợp thời, vận hành sáng suốt lập đời thường muôn. Cha yêu chẳng có giận hơn, bình tâm hành pháp dò ơn cha trời.
Để tiếp nối chương trình, xin kính mời quý vị theo dõi buổi vấn đạo với Thiền sư Lương Sĩ Hằng.
Câu hỏi này con xin hỏi thầy, do câu hỏi của người anh thứ sáu của con là anh Danh. Hôm anh đến gặp thầy ở dòng Tây, thầy có nói đến sau này sẽ có dân ngọc thạch bích ngọc đó. Anh không hiểu rõ và con cũng không được biết, xin thầy giảng giải thêm cho chúng con biết.
Dân bích ngọc tôi đã nói nhiều lần, người tu vô vi đem thanh quang về giải tỏa ngũ tạng, mình cũng là quả, mà quả của trời ép bức cho nó khai triển trở về một hòn ngọc sáng suốt quán thông mọi sự việc, đó là con của Thượng Đế. Thành ra nếu chúng ta là một con người tại thế gian, đương nhiên chúng ta phải có chủ quyền. Mà chủ quyền là cái gì? Trật tự và thanh tịnh mới là chủ quyền. Khi mà có chủ quyền rồi, chúng ta mới thấy rõ ta là dân tộc của ai. Chúng ta có qua nhiều cảnh, nhiều màn, mà để thức tâm. Khi chúng ta thân thức tâm rồi, trở nên thành một hòn ngọc, đó là chúng ta có nước, có quốc gia, có xứ sở, mà nước đó là nước của Thượng Đế, là bất phân biên giới thế giới đại đồng. Cho nên điểm liên quan ẩn tàng trong cơ thể của các bạn mà mình không khai thác ra, làm sao mình mở được thức hòa đồng. May thay và lành tay chúng ta có cơ thể và có cái pháp này để khai thác và tìm hiểu ta trước hết, không nên vội tìm hiểu người khác. Nhiều người tu có tánh tọc mạch, tìm hiểu người này, tìm hiểu người kia, tìm hiểu người nọ, quên lập trật tự chính mình, thành ra biến thành bàn môn tả đạo luôn. Tìm hiểu người khác, quên mình, trở nên ghen tương, giận hờ, tâm tối, tự trói buộc tâm thức, không có phát triển nổi. Bắt đầu từ hôm nay tôi giảng cho các bạn, bắt đầu nghe lại cuốn băng thì chỉ trật tự, thì các bạn nhìn, các bạn biết người này đang đứng vào vị trí nào rồi. Các bạn thực hành cái pháp lý vô vi này, tương lai trật tự khôi phục rõ rệt rồi, các bạn sung sướng vô cùng. Sung sướng ở chỗ nào? Sung sướng trong trật tự mà chúng ta đã tìm lại được. Cho nên trật tự là tiền của, trật tự là một tài sản vô cùng của các bạn. Trật tự cũng là hạnh phúc cho gia đình của các bạn. Chúng ta vì thiếu trật tự cho nên gây chiến tranh. Trật tự yêu thương của Chúa đã ban, nhưng mà chúng ta mất trật tự yêu thương thì làm sao sống hòa với nhau được. Phần của chúng ta, chính ta không hưởng, ta không muốn hưởng phần của người khác, vậy chứ ta sẽ trở nên yếu hơn hay là mạnh hơn? Nếu mà chúng ta cứ muốn nghĩ cái chuyện của người khác là chúng ta trở nên một người yếu và lệ thuộc, không kết quả. Nếu chúng ta trở về với thanh tịnh và sáng suốt thì trọn lành chủ quyền, thì chúng ta hiểu ta là cứu tất cả mọi người. Một ngón tay của các bạn rất diệu dụng, ngón tay không cũng rất diệu dụng, chứ đừng nói cả thân hình. Bạn chỉ một cái giết chết người, chỉ một cái cứu người, chỉ có một cái chỉ thôi, ở hai vị trí khác nhau. Cho nên khi mà suy nghĩ ngón tay, sự diệu dụng của ngón tay, rồi suy nghĩ sự diệu dụng của toàn năng cơ thể và sự diệu dụng của phàm thức của các bạn, rồi các bạn thấy rằng sử dụng bất cứ nơi nào cũng được hết. Con người quý báu lắm hoặc quan trọng lắm, chứ đừng có thấy mình là đồ bỏ và xiên xẻo nơi tâm người khác là mình bị sa đọa. Hiện tại có nhiều người muốn yêu người khác mà không biết giá trị của yêu, cứ đâm đầu yêu, cái yêu đó nó kéo cái thần kinh mình càng ngày càng yếu, rồi đem ra phục vụ một cách kêu bằng vô lý mà đối phương không hiểu. Đó là tự hại mình, không phải cứu mình. Cứ lầm tưởng của cải đó là của mình mà quên của cải sẵn có trong tập, có phải tự gạt không? Khi các bạn hiểu rồi, các bạn cũng tội nghiệp cho các bạn trong một giai đoạn đã qua và bây giờ mới thấy. Giống dân Bích Ngọc đã trải qua nhiều trận bi ai đau khổ mới tiến qua tới dân giống dân Bích Ngọc. Cho nên dân dân Bích Ngọc sẽ hiểu toàn diện và thực hành đúng chân lý của chính nó. Từ tư tưởng cho hành động chỉ đem lại sự hòa bình thương yêu cho nhân loại mà thôi.
Thưa Thầy, làm sao chúng con biết được rằng lúc nào mới là dân Bích Ngọc?
Bây giờ anh phải đặt câu hỏi, hỏi thẳng Lương Trọng Mỹ. Tại sao? Tại sao người có kinh nghiệm nhiều hơn người khác? Thì Lương Trọng Mỹ sẽ trả lời rằng vì tôi đòi hỏi sướng mà tôi khổ nhiều, do đó tôi có kinh nghiệm nhiều hơn các bạn. Nhưng mà kinh nghiệm bây giờ cho tôi biết rằng nếu tôi không có tự phòng và tự sửa, tự tiến cho chính tôi, chính tôi là người hại tôi trước. Khi tôi cảm thấy rằng bất lợi cho chính tôi và bất lợi cho mọi người, nghĩ ông Lương Trọng Mỹ có tiếp tục làm hay là không, từ đó ông Lương Trọng Mỹ phải hướng thượng và tìm những cái chuyện sung sướng hơn, vô cùng cởi mở hơn, vô cùng thanh nhẹ hơn, gánh vác nhiều hơn và đóng góp được nhiều hơn. Cảm thấy sự sáng suốt là quý báu nhân hậu mới dấn thân làm những việc thế gian chê buồn mà chúng ta vẫn làm trong tinh thần cứu độ. Mà những người ta cần cứu độ là ai trước hết?
Gia đình và con em chúng ta.
Mà muốn làm cách nào để cứu độ chúng nó? Phải nhịn nhục hết sức. Ngày nay kinh nghiệm của ông Lương Trọng Mỹ đã cho thấy rằng nhịn nhục là kết quả, nhịn nhục là chiến thắng, nhịn nhục là đem cho nhân loại trở về với bên giác. Cho nên phát tâm mở miệng kêu mọi người phải tu đi, mong mọi người phải trở về với chính bản chất của chính người. Thì lúc đó nó biết một rồi sẽ cải tiến tới hai, rồi đi tới toàn toàn thiện toàn giác, lúc đó là dân của bên nào. Hoàn cảnh là ân sư, nhìn ta và nhìn hoàn cảnh, ta đã cải tiến được chưa? Cải tiến được một ly của mình, nắm được một ly là sẽ nắm được một phần và nắm được một tắc, một thước ở tương lai. Đó là tập thể cho khôi phục.
Cho nên ông Lương Trọng Mỹ già với đời nhưng mà trẻ với đời,
cho nên vui trong trẻ mà tiến, giữ đạo mà thành, mới thấy rõ đời đạo song tu, tương lai đi tới đâu chỉ đem sự bằng an.
Cho nên khi ngước lại nhìn từ cửa đạo nhìn cửa đời, Lương Trọng Mỹ phải cảm ơn rằng trong kinh Phật có nói lấy quan làm ăn là phải từ cái khổ, sống trong khổ mới bước vào biên giới của Phật. Phật Phật là con quy của thiền viện, không khác, luôn luôn giữ trật tự trong thành thực. Còn như vậy là chúng ta mình phải
Chúa là kêu bằng Cha Trời mới là Chúa. Còn Jesus Christ cũng con của Chúa mà thôi. Thấy chưa? Đó. Thì Phật thì cũng con của Chúa mà thôi. Tại sao người ta nói hằng hà sa số? Tại sao người ta nói Phật tức tâm? Thì con người trở nên Phật thôi. Thì hằng hà sa số Phật là hằng hà sa số người. Thấy không? Jesus Christ cũng thực hiện từ bi và học từ bi, cũng lấy con người ra mà để tiến qua đi. Mà người nào Chúa có nói, Jesus Christ có nói, người nào tin ta thì sẽ được cứu rồi. Mà nếu tin Chúa phải đi như Chúa, hành động như Chúa. Thấy không? Còn lợi dụng Chúa không bao giờ được cứu rồi. Chị thấy rõ chưa? Thì cũng hằng hà sa số, con trời thiếu gì. Nhưng mà họ lấy một cái gương lành để cảm động chúng sanh thôi. Nó cũng có một thôi. Phật gì kia không vậy? Christ là Di Lạc chứ ai? Đó cũng là Phật. Phật từ bi mà. Ta chém chết không kêu, ta chém chết không trả thù. Phật từ bi. Thấy không? Có một à.
Kính thưa quý vị thính giả, chương trình phát thanh Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp đến đây xin tạm ngưng. Xin hẹn gặp lại quý vị vào sáng thứ bảy tuần tới cũng trên mạng lưới vi tính www.vovi.org. Xin cảm ơn sự lắng nghe của quý vị và xin kính chào tạm biệt quý vị.